thì đặt tên cho một cái pháp thân đó, đó Dhammakaya, đó là gì? Thầy biết pháp thân Phật tên là gì? Tỳ Lô Giá Na. Vì có cúng dường là chùa không ai mà cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Cái Phật là Vairochana. Tỳ Lô Giá Na Phật đặt tên mỗi vị chứ không thôi là không biết tên. Rồi đến báo thân Phật đặt tên là gì? Cúng dường báo thân Phật. Rồi mấy vị tu mắt con trai quên hết rồi. Cô Mỹ tóc trắng này, nếu quên cho quý vị là quý vị thấy cô Mỹ này giỏi không? Tên gì? Lô Xá Na Phật, tiếng Phật là Lô Chà Na. Lô Chà Na, Lô Chà Na, mình biết là L-C-A, L-O-C-A, chữ C đọc là cha này. Lô Chà Na. Rồi Thiên Bá Tức Hóa Thân Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Trên năm tông nguyên thủy chỉ có biết Sakyamuni thôi, còn Vairochana mới lại Lochana đó, không biết kinh không thấy nói đó. Rồi bị thấy chưa? Rồi Thích Ca Mâu Ni đó gọi là ứng thân, trong cái hàng thứ ba đó là gọi là ứng thân, tức là Thích Ca Mâu Ni ứng hiện thành Thái tử Siddhartha, sinh ra đời tu thành Phật gọi là ứng thân. Nhưng dưới mắt của đại thừa đó không phải chỉ có một Thích Ca Mâu Ni mà rất nhiều Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni không phải hiện dưới cái tên thân hình Thái tử Siddhartha, mà Thích Ca Mâu Ni hiện rất nhiều dưới nhiều hình tướng. Khi cận độ những con voi thì Thích Ca Mâu Ni thì hiện làm voi chúa. Khi mà cận độ những con nai thì Thích Ca Mâu Ni thì hiện làm nai chúa. Thì con nai chúa, con voi chúa, rồng chúa, rắn chúa, những con chúa chúa đó là hóa thân Phật. Cho nên đối với đại thừa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập định nhập Niết Bàn rồi đó, ngài vẫn còn trên gói ta bà này dưới nhiều hình dạng khác. Cho nên cái activity của Phật endless, không chấm dứt, vô cùng tận. Cho nên mình mới có thể cầu Phật hoài được. Chứ nếu Phật nhập Niết Bàn rồi cầu vô ích, đúng không? Thầy đồng ý không? Còn nhập Niết Bàn là Phật no response, click email hoài, no response, ấn hoài. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục độ sinh dưới cái dạng hóa thân, mà hóa thân nó không cần phải tay dài, tóc xoăn, 32 tướng tốt. Cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó chính là ứng thân Phật Thích Ca Mâu Ni đã ứng hiện ra một lần. Nhưng mà hóa thân á, chúng mới gọi là Thiên Bá Tức Hóa Thân. Mình hiểu không? Thiên là ngàn, bá là ngàn trăm, trăm ngàn. Hóa thân của Phật đầy rẫy hết. Nhờ như vậy mình mới còn hy vọng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni cầu nguyện này. Cho nên dưới cái tinh thần của đại thừa nó hơi khác một chút, có việc thấy khác. Mặt trời chiều nay mặt trời sẽ lặn, nhưng mặt trời lặn phương Tây đó là có mất luôn không? Mặt trời lặn phương Tây để mọc chỗ nào? Mọc phương Đông là nước khác. Ở đây á, trời tối thì Việt Nam là gì? Trời sáng. Chứ đây trời tối Việt Nam cũng tối luôn rồi thôi vậy. Không có mặt trời lặn ở đây để mọc ở chỗ khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nhập Niết Bàn ở đây để mà hóa hiện ra chỗ khác. Nói chưa? Cho nên nhờ như vậy Bồ Tát luôn luôn tin là Phật. He's always behind me. Đức Phật luôn luôn có ở đó. Nó sợ. Còn hàng thanh văn thấy Phật nhập Niết Bàn khóc bù lu bù loa hết. Phật bỏ rồi, con mắt thế gian mất rồi, từ nay không còn ai nữa, không có. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư khi mà tụng kinh Pháp Hoa nhập định rồi, nhập vô đại định, Pháp Hoa đại định, thì thấy gì? Là như vậy đó. Mà khi mình phải đi sâu vào tâm thức, cho nên Bồ Tát giảng vậy, Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng cầu đến Phật, không bao giờ rời Phật. Mặc dù mắt trần mình không thấy, mà mình phải tin rằng Đức Phật luôn luôn ở đó, ở khắp mọi nơi. Không phải Phật Thích Ca Mâu Ni đâu, mà tất cả các Phật khác. Nên chỉ cần cái tâm mình có thành thì sẽ có ứng. Thành thì ứng. Thì tâm mình chưa thành, tại vì phiền não quá dày. Nên mình tu tập đủ các hạnh để mà cái phiền não mình nó mỏng đi. Khi mỏng đi là mình cảm ứng đạo giao ngay với Đức Phật nhỉ. Nên ngày nào mình chưa gặp Đức Phật thì ngày đó mình phải cần sám hối, cần như là luôn luôn niệm Phật. Niệm Phật không phải là niệm chối chết để cầu về, niệm Phật để mà su niệm với Phật, cảm ứng với Phật, để rồi Phật truyền tất cả những cái Phật tánh, Phật đức, Phật hạnh cho mình, để mình làm Bồ Tát hạnh của độ chúng sinh. Mình làm một cái, nó gọi là một cái transition. Đức Phật là cái nhà máy điện lớn, truyền điện tới mình và mình truyền lại chúng sinh. Thế đó thì cầu Phật là cứu, đó là Bồ Tát hạnh. Còn chúng sinh cầu Phật để nhảy từ đây cái tóc, nhảy từ chỗ này, nhảy từ chỗ kia bám theo Phật. Còn Bồ Tát là gì? Là mình niệm Phật để thu niên với Phật, cảm ứng được với Phật, để rồi tất cả những cái Phật tánh, Phật lực, Phật đức đã truyền sang mình, để mình truyền lại, là cái đèn chính giữa truyền lại cho chúng sinh. Đó. Nên Đức Phật rất cần những cái chủ đó, chủ Bồ Tát đó. Trên chúng sinh gần với Bồ Tát nhiều hơn gần với Phật. Tại Phật ở xa lắm, trên chúng sinh gần với Bồ Tát hơn. Đó. Trên Bồ Tát là những cái nhà máy mà phát điện nhỏ lấy lực lớn của Phật phát lại chúng sinh. Chúng sinh gần với Bồ Tát thì Bồ Tát gần với chúng sinh hơn Đức Phật. Cho nên các vị Phật rất cần những cái người làm việc đắc lực, đó là gì? Là những Bồ Tát. Bồ Tát kéo về thì phụ tá đắc lực cho Đức Phật. Đầu tiên khi Đức Phật A Di Đà xây dựng cõi Cực Lạc thì ai về đó? Đầu tiên khi Đức Phật A Di Đà Amitabha xây dựng cõi Cực Lạc thì cái cõi của ngài không có tên là Cực Lạc, mà cõi của ngài tên là An Dưỡng Quốc. An Dưỡng Quốc. Và cái cõi đó đầu tiên á, nhưng không có đón những chúng sinh mà chúng sinh về ở ẩn, chúng sinh tị nạn, đúng. Thường thường các cõi Phật á, và thường thường á, là chỉ có các Bồ Tát mới tới nổi. Chúng sinh bay không tới, nhảy cái rớt cái lụng xuống nhảy không tới. Chỉ có những hàng Bồ Tát thần thông mà lớn á, mới tới được các cõi của Phật. Thì các Bồ Tát tới đó, rồi từ từ các Bồ Tát đó mới phụ giúp Phật A Di Đà bành trướng cái cõi nó lớn ra, để có thể mở cái chùa An Dưỡng đó để tiếp nhận những chúng sinh tới xin tị nạn. Khi bắt đầu mà đầy đủ các Bồ Tát tới phụ giúp Đức Phật rồi, trang hoàng cái cõi nó thiệt là đẹp đẽ để mà đón mình về. Mình về là mọi chuyện là settle down hết xong rồi, không xuôi hết rồi, có máy lạnh máy nóng đủ hết rồi. Đầu nó khó. Cái ban đầu khi Đức Phật xây dựng cái cõi nó rất là khó. Ngày xây dựng tức là trang nghiêm bằng công hạnh của mình, cho nên mình gọi là trang nghiêm tịnh độ. Trang nghiêm tịnh độ là vậy. Trang nghiêm là làm cho nó đẹp bằng cái gì? Bằng là xi măng, bằng đất sét, bằng tất cả công hạnh của mình. Mà hạnh đó là gì? Bồ Tát hạnh. Trên một vị Phật khi thành Phật thì có một cái cõi tịnh độ của mình. Cõi nó rất đẹp, mà đẹp nhiều đẹp ít là do cái công hạnh của mình làm trang nghiêm khi mình còn là
Bồ Tát
đó khi mình còn là Bồ Tát. Giờ như vậy, giờ nói cõi cực lạc sao á, giờ nói cái làng mai này, làng mai của sư cô. Hồi đầu tiên hồi xưa, cái vùng đó là nó là toàn là những chuồng không à, chuồng những cái nơi phòng mà bây giờ đó, là xưa là những cái barn, những cái nơi chuồng chứa rơm nuôi mò đó. Hồi sở xa xưa tới không có, chỉ có mỗi là sống hạ thôi, rồi thì có lác đác mấy cái nhà vô, nghĩa là lò sưởi là đốt củi, rồi tôi tới là ngủ là đốt củi, rồi hồi đến nửa đêm nó lạnh ngắt là hết rồi, là tỉnh dậy lại đi tìm củi đốt nữa. Mấy người đã cho có mỗi phòng có vài cái que mà củi thông đó, đốt cái cháy liền, cái nhà đốt cái xài hết củi thông rồi mở ngoài nó không cháy, lạnh lắm, cực khổ lắm. Rồi từ từ thầy nhất thầy đi giải các nơi, rồi những người thích rồi mới về cái cõi đó, cõi làng mai hồi xưa làng hồng, phụ tá cho thầy nhất thầy. Rồi từ từ bây giờ là nó có một cái thính chúng, rồi là tăng chúng đông, rồi càng ngày càng đông, vậy nó lại càng phát triển mạnh hơn nữa, rồi người ta lại càng nghe tới, lại càng kéo tới nữa. Nên Phật A Di Đà cũng vậy, hồi xưa lúc mà đầu tiên khi mà còn là chỉ có Bồ Tát tới không, gọi là An Dưỡng Quốc, cái nơi để cho các Bồ Tát khi mà hành đạo mệt mỏi ghé về nghỉ xả hơi lấy sức và đi tiếp, chứ không có chở luôn. Rồi về sau các Bồ Tát tới là mới trồng sen đầy hết đó, mới ok. Giờ mỗi bông sen này người nào tới là phát cho được cái bông sen, thì từ từ lúc đó cõi cực lạc mở lớn ra. Rồi từ từ tất cả chúng sinh nào dù làm ác cũng vẫn về được bình thường, tại vì cái gọi là cái cảnh giới đó có thể chứa độ, chứa đựng hết tất cả, và tất cả các thánh chúng Bồ Tát ở đó, từ từ các Bồ Tát ở các nơi nghe thấy đều về phụ giúp hết. Trên hàng thanh văn á, không thể nào bay tới các cõi tịnh độ được, cho nên các hàng thanh văn nó không biết cõi tịnh độ, chỉ có mỗi một kiền liên biết tịnh độ thôi. Thì đó là không biết trong kinh nào, không nhớ cái kinh Duy Ma Cật như kinh nào đó, ngài một kiền liên muốn thử coi cái âm thanh của Đức Phật nói đi tới đâu, ngài một kiền liên mới nhắm mắt hết ga bay mãi thiệt là xa coi còn nghe tiếng của Phật không. Ngày bay bay hoài, nghĩa là bay hết ga, bay nhanh hơn từ thiên đại thánh, bay một hồi xa quá, nghĩ hồi xa quá rồi, kỳ này nãy giờ mình bay mấy tiếng đồng hồ rồi, mới ngừng xuống thấy một cái cõi, ngừng xuống đáp xuống cõi đó, đáp xuống mình khi lắng nghe lại vẫn thấy âm thanh của Đức Phật Thích Ca còn thuyết pháp. Trời, nghĩ mình bay nghĩa là không phải mấy tiếng mà mấy ngày nay rồi, bay xa như vậy mà vẫn nghe thấy Đức Phật. Cái lúc nó nhìn lại đó, thì ngày một cái lên lúc đó mới hoàn hồn nhìn lại con mình, có mình đáp xuống là có gì đây, phải Ottawa, Ontario không, nhìn cái thấy ủa sao cái mặt đất mình đi sao nó bật thẳng bon vậy. Ngày đi đi hoài thì cuối cùng á, ngày một kiền liên đáp xuống một cái niệm bát cùng vị Bồ Tát khác. Ngày bay lạc đến một cõi tịnh độ khác của một Phật pháp đang thuyết pháp, thì các chư tăng ở đó là Bồ Tát đang ngồi nghe thuyết pháp, mà cái cõi đó chư Bồ Tát có phước nhiều lắm, cho nên người nào mà lấy không phải lớn như là Mỹ đâu, hơn núi Tù Di nữa. Ngày một kiền liên ở cõi Ta Bà này là quý vị biết cõi Ta Bà này thiếu phước, cho nên người nào mà lấy nhỏ xíu rồi. Ngày một kiền liên đáp xuống thì đáp trên cái miệng bát của vị Bồ Tát khác, thì cái vị Bồ Tát nó mới nhìn mới thưa với Đức Phật, tôi cũng không nhớ tên nữa. Nó bạch Phật, có một con trùng gì mà sao lạ thế, người thì nó giống người quá. Thì Đức Phật đó mới bảo ấy chết đừng nói vậy, đó là đại đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật cõi Ta Bà đó. Ngày một kiền liên mới nghe thấy như vậy, nhưng lúc đó mình nhớ lên, ôi ơi, vì nào đi Trung Quốc thấy tượng Phật to như vậy, các vị Bồ Tát nó còn to hơn như vậy nữa. Nên sự tưởng tượng ngày một cái nên là bỏ những con kiến trên cái bình bát này rồi. Thì lúc đó Đức Phật đó mới nói rằng đó là đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà. Thì các vị kiến ngạc nhiên, đại đệ tử mà sẽ thấy tí xíu như con kiến rồi. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới vận dụng thần thông, gồng mình một cái biến lớn bằng mấy ông kia. Ồ, lúc đó mấy Bồ Tát kia mới né mắt, trời. Đúng theo. Sau mà Ngài Mục Kiền Liên mới nói Đức Phật là con bay lạc tới đây, mà kỳ quá, bay tới đây mà vẫn còn nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, mà dân chúng thường không nghe thấy, tại sao biết? Dục nhãn sao nghe thấy được? Thiên nhãn, thiên nhĩ cũng không nghe thấy được nữa. Cho nên pháp âm của Phật đó vẫn vang lừng khắp nơi. Các Phật từ các cõi tịnh độ vẫn nói pháp mà mình không nghe thấy. Bật radio bắt đài này không thấy, thì thấy đài CNN đó, đài gì ở đây không à? Đài của Phật mình bắt không được vậy. Radio rẻ tiền, không có tụ, không bắt được. Ngài Mục Kiền Liên bắt được. Ngài Mục Kiền Liên mới nói giờ con bay nhiều quá là mấy ngày nay là hết cái đường về Ta Bà rồi, không biết hướng nào nữa, không biết hướng nào bay về. Thì giờ mới mới nói Đức Phật đó giúp về được không? Ngài nói tao giúp được. Ngài Mục Kiền Liên chẳng lẽ ở đây sao? Cái gốc gác của mình, quê hương của mình là Ta Bà, chứ không phải đâu phải cái tịnh độ này. Ở đây thiếu xá lợi phất là An Na là buồn. Cho nên thôi, để làm sao mà đi về lại Ta Bà mới được. Thì xin Đức Phật nó giúp, ngày nó tạm giúp được. Giờ ngày một cái đến hỏi thế thì có cách nào về được không? Thì Đức Phật nó nói giờ ông hãy chí thành niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cầu nguyện Ngài gia hộ cho ông trở về. Thì Ngài Mục Kiền Liên chí thành niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xong đảnh lễ xuống, đảnh lễ ba lễ xong ngó lên cái thấy mình đang đứng trước Phật Thích Ca Mâu Ni. Hay không? Khỏi cần bay. Mấy ngày qua bay lên liền. Đó là gì? Chỉ cần tâm thành thôi. Đó, đó là một lần nữa lại giáo lý đại thừa. Chỉ cần tâm thành, tín tâm, tín tâm mạnh đảnh lễ, đăng ký thành đảnh lễ ba lễ, xong cái mở mắt lại thấy một Thích Ca Mâu Ni đây, thì lại cảnh giới khác mất biến mất rồi. Tại sao? Cái giáo lý của đại thừa là gì? Giáo lý đó là giáo lý của duy tâm biến hiện. Giáo lý đó là giáo lý của duy tâm biến hiện. Cảnh giới cực lạc, mình thành tâm, mình không cần bay về nữa, chỉ cần thành tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật, mà nó chạy thấy ngồi trong mặt xe lúc nào này, khỏi cần bay tới bay lui, khỏi cần tập bay. Cho nên vấn đề tu hành cho quý vị thấy đó, trên cái thọng tín quan trọng lắm. Nếu mà cái lòng tin Phật của mình hay còn yếu, mình sợ hãi đủ thứ bơ vơ quá, đi vào rừng không biết, không có anh em mà con công tác chung quanh, sợ. Và khi mà lòng tin mình mạnh đó, là chí thành cầu nguyện đảnh lễ tới Đức Phật Bồ Tát, là chư Phật Bồ Tát sẽ thể hiện ra cho mình. Rồi nãy giờ nói dài dòng quá, vẫn chưa vô tới sơ địa. Nói dài dòng nghe được không? Nghe được ha? Nếu nghe được nói nữa thôi, phải vô, phải vô địa chứ. Vô sơ địa Bồ Tát. Sơ địa Bồ Tát có cái tên gọi là Hoan Hỷ Địa, là cái đất hoan hỷ. Hoan Hỷ Địa. Tại sao hoan hỷ? Tại vì Bồ Tát khi mà đăng địa, tức là lọt vào cái thế giới đó rồi, cái địa, cái đất của Bồ Tát rồi á, là coi như là mình đeo lòng Bồ Tát. Bây giờ biết chính thức mình là Bồ Tát rồi. Còn trước kia nó là trồi lên sụp xuống, trồi lên sụp xuống. Giờ này đăng địa Bồ Tát rồi, chắc chắn là bây giờ chỉ còn thăng tiến thôi, không có lùi nữa. Nên gọi là Hoan Hỷ Địa. Nó còn nhiều nghĩa nữa. Tại vì sao? Tại cái Bồ Tát này đó, là tâm của Bồ Tát này luôn luôn hoan hỷ trong mọi hoàn cảnh. hoàn cảnh nào Bồ Tát cũng hoan hỷ, cũng mỉm cười. Cho nên mình muốn học hạnh Bồ Tát Quan Hỷ Địa thì lúc nào cũng mỉm cười. Sáng thức dậy là mỉm cười liền, thấy không? Mỉm cười thì mặt luôn trẻ, chán không nhanh, khỏi cần đi thẩm lý điện, khỏi cần đi căng da mặt, khỏi cần chích Bồ Tát. Không tôi biết hả? Tại tôi chích đầy mặt. Nhưng thấy hả? Căng hết là chỗ nào có là đi chích liền. Bồ Tát luôn hoan hỷ, không còn âu lo nữa. Còn những người nào mà lúc nào cũng mặt cũng bơ phờ, chán nhanh, ra nhanh rồi, mà không có hoan hỷ, mà không hoan hỷ đó, thì nó bắn ra những cái chơi chai, người khác không dám tới mình. Mà mình tới đâu người ta chạy hết thì mình càng bực mình đó. Tôi mới tới rồi có gì mà sẽ chạy vậy, thì mình lại càng nhanh nữa. Còn mình hoan hỷ đó thì nó tỏa ra cái sự hoan hỷ, người khác lại tới là mình lại càng hoan hỷ hơn nữa. Đi đâu người ta cũng bu lại mình hết, cho nên càng hoan hỷ lại càng hoan hỷ hơn, mà càng nhanh thì càng nhanh hơn. Đời nó như vậy, nó khổ. Nhờ cái phước đức công hạnh nhiều đời cho nên Bồ Tát Sơ Địa không bao giờ sinh ra làm kẻ ăn mày nữa, luôn luôn sinh ra làm vua. Không Bồ Tát Hoan Hỷ Địa khi mỗi khi tái sinh là sinh ra làm vua, hoặc là trong những cái gia đình vua chúa. Trên Thích Ca Mâu Ni Phật đó, hay là cả tất cả các nhóm đệ tử của Phật sinh ra toàn trong hoàng gia thân thích không mà, thấy không? Tại các vị đó mặc dù là A-la-hán mà nhiều đời đã theo Đức Phật rồi, tu hành nhiều công đức rồi, sinh ra là sinh ở trong vương miện không, ở trong cung điện không mà, không có sinh ra ở cộng lãnh cộng mới. Ở Canada chắc không có mấy chỗ nghèo vậy nữa. Canada cũng là xứ ngon lành. Bồ Tát Sơ Địa nhờ công đức tu hành từ nhiều đời cho nên khi sinh ra các cõi thường làm vua hay là tiểu vương. Và cái tâm tu hành nên luôn luôn được hoan hỷ trong mọi hoàn cảnh. Và trong 10 độ thì Bồ Tát Hoan Hỷ Địa lấy bố thí làm pháp môn chính của mình. Bồ Tát Sơ Địa lấy cái pháp môn bố thí làm chính, còn 9 cái độ kia thì là một phụ, tức là tùy duyên mà làm, chứ không phải là Bồ Tát Sơ Địa thì có bố thí không, vẫn chỉ giới nhân nhục tinh tấn thiền định vân. Nhưng mà cái chính của mình là luôn luôn bố thí. Tại sao? Tại càng bố thí mới có phước. Vô phước không bao giờ sinh làm tổng thống nữa. Đây cũng vậy, tôi luôn luôn thường nhắc nhở quý vị, ở đây chắc quý vị không có mua vé số không? Ở Việt Nam cho mua vé số thì ông tại nghèo, mua lottery á. Rồi có nhiều thầy cũng hay mua vé số để chờ làm gì không? Chúng số làm chùa. Mà tôi đã nói rồi, vô phước á thì không bao giờ có tiền. Là người có phước á, không làm gì cũng có tiền. Vô phước có tiền á, cắm tiền không giữ được, mất bay, tài sản mất tiêu. Mình đi làm nhiều tiền rồi vợ đem đánh bài hết. Không đánh bài thì đi mua đủ thứ đấy. Nó hoặc xoàn thì hơi nhiều. Ông nọ bên Mỹ tôi xem TV có cái bà nó, mỗi lần bà đi shopping nó mua, nó là vô tiệm là xài trung bình 5-10 ngàn đô. Mua quần áo với giày thôi, mỗi lần bà đi vô mua giày mua khoảng 20 đôi giày. Thế thôi đó. Nếu mình mà vô phước á thì trời xuống đất khiến, khiến cho mình lấy được vợ đẹp lắm mà xài bay hết tiền. Cũng nghèo, nghèo xong đi dị bỏ, đi lấy ông chồng giàu khác. Phước á, ở đây nói về phước thì nói về vấn đề làm giàu. Ở đời á,
có ba hạng người giàu.
Trước hết là mình có thể giàu bằng cái sự bất lương, điên cắp nhà băng, thụt kém, lừa đảo người khác cũng giàu được, mà giàu rất nhanh đi buôn lậu. Nhưng cái giàu đó nó rất là mong manh, nguy hiểm. Hôm nay đi xem Rolls Royce, ngày hôm sau ngồi trong tù, ghê lắm, không bảo đảm. Cho nên cái đó là rất nhiều người ham làm giàu, cho nên rất thích đi buôn lậu, giàu dễ lắm, nhưng mà vô tù lúc nào không hay, rất là nguy hiểm. Giàu nhanh mà cũng bại nhanh. Nó hạng giàu thứ nhất, đương nhiên cũng làm. Có hạng giàu thứ nhì mà đa số người Việt Nam làm, cần cù mỗi ngày làm ba job. Tức là tức thiểu thằng đại mới sang Mỹ, Canada nghèo 10 năm, 20 năm bắt đầu giàu, có tiền để dành nhà băng, không dám xài, bóp bụng, mỗi ngày ăn mì gói hay là ăn tàu hũ. Từ từ, không dám xài, từ từ tiền nó tích dần, tích dần. Nhưng mà đến khi giàu rồi đó thì lưng còng mối, gối mỏi, mắt mờ, hết xí quách, thấy tiền nó mà xài không được, để cho con tới nó xài hết. Thì đó là cũng giàu, nhưng mà khoảng 6-70 tuổi bắt đầu giàu. Thôi xài làm gì nữa, để cho con cháu xài dùng. Còn cái hàng thứ ba, giàu ở đây á là nhờ phước. Đó, nhờ cái phước nhiều đời trước, mới sinh ra khóc oe oe đã giàu rồi, con tỷ phú. Đó, hoặc là trúng số hay là làm cái gì đó. Cái giàu mà do phước á, thì cái giàu đó không cần phải lo âu. Mà những người giàu đó không cần lo âu, mà lấy biết dùng cái tiền đó để cúng dường vô thí, làm lợi ích đời sau này giàu nữa, cứ giàu hoài. Trên cái mà quý vị thế chắc ăn nhất á, là nhớ làm phước bố thí. Người không làm phước bố thí nữa thì nghèo, mà nghèo thì hay đi mua vé số, mà mua vé số hoài á không bao giờ trúng, mà không trúng lại càng cầu mong trúng lớn, lại càng mua hoài, mua suốt đời chả bao giờ trúng. Còn có người mà ta giàu á, cái số giàu á, ta chả bao giờ mua cái số đó. Nhưng hôm đó bạn bè mới đi chơi với nhau, hay dụ thôi đánh đại số đi, sắp hay chơi lô tô không bằng quẹo, quẹo đại số số thôi, mở ra chúng. Còn có người hả, đánh cặp tới canh chừng, nghĩa là làm computer, nghĩa là đánh số nào cũng bao hết, càng bao càng hết tiền, chạm vào chúng. Còn cái người kia cù lần không biết đánh gì, nó quẹo đại hay cái chuyện số ra chúng bóc vậy đó. Cho nên chúng như vậy là gì, không phải ta hên, phải nhờ phước. Khi mình nói cái chữ hên á, không phải có hên nữa, khi mình hên tức là gì, là phước mình nó chín mùi, nó trổ ra cho mình. Cho nên quý vị muốn giàu trước này, quý vị nghèo phải không? Bồ Tát không bao giờ luôn luôn làm cho long term, làm cho mai sau, mà cái Bồ Tát không có tính nhanh. Quý vị muốn có nhà liền á, đi ra mua chiếc lều găng vườn, chiếc vườn sau có nhà liền đó. Những cái đồ mà fast rồi đó, fast food là fast nhà đó, mau sụp lắm. Bồ Tát phải xây lại lâu, nhiều đời nhiều kiếp. Cái Bồ Tát sơ hoan thị địa thường làm cái hạnh bố thí, xin sinh ra các đời thường làm vua và vui vẻ đó. Tại sao? Tại phước nhiều quá, người thiếu phước mới buồn, chứ người nhiều phước cũng vì thấy làm buồn, ít có buồn nổi. Thì trong tứ nhất pháp, Bồ Tát lấy bố thí làm đầu. Hôm nọ mình mới, lúc đầu mình có nói Bồ Tát phải hành tứ nhất pháp và ngũ minh không? Bố thí từ giới, bố thí ai ngữ đồng sự lợi hành. Bố thí, tu bố thí. Rồi thôi giờ mình nhấn ra sang địa thứ nhì liền. Bồ Tát tu hành hoan hỷ địa, Bồ Tát vẫn tiếp tục hành hành đó, bố thí, bố thí, nhờ bố thí. Quý vị thấy người Âu Mỹ không? Đa số là giàu không? Mà ta có nhiều người á, quý vị nhìn thấy Canada, nhiều khi người ta ít làm job cho mình á, người Việt nó rất cần cù làm nhiều job lâu mới giàu nổi. Làm mà không đi chơi vacation, không có đi holiday, không có đi nghỉ hè. Canada có đi nghỉ hè không? Mùa đông thì đi ski, mùa hè thì tắm biển, chạy xuống Florida, đi Virginia. Người ta ăn chơi đầy đủ mà vẫn giàu, còn mình mai lưng ra làm mà vẫn nghèo, kỳ không? Mình làm nghề gì? Đi rửa chén ở nhà hàng không à, rửa ba cái nhà hàng cũng vẫn nghèo. Nó làm một job thôi, làm VIP hay là president. Các quý vị nhớ, nó muốn giàu đi vô cái hãng nó, tôi chỉ là xin làm cái chức là manager thôi nha. Nắm đầu đuổi ra ngoài được. Sang đến ly cấu địa. À chưa, còn một cái nữa, Bồ Tát sơ địa đó, có thần thông, có thể phân thân mình ra 100 cái thân khác để đi hóa độ chúng sinh. Nó càng lời nữa, quý vị thấy không? Ngay trong lúc này có 100 thầy chi siêu đang giảng 100 chùa khác lời. Không khai này không phải Bồ Tát, Bồ Tát giả. Cho nên Bồ Tát sơ địa khi mà đăng địa Bồ Tát thì bắt đầu cứ mỗi một địa nó thì lại có khả năng phân thân lên như năm 10, lũy thừa 10, 100 thân, biến hóa 100 thân đi đến 100 cõi để mà cứu độ chúng sinh. Trên lại thêm phước đức công đức nữa. Bồ Tát bắt đầu đăng địa trở đi là chỉ có càng ngày cái nhà băng nó càng lên thôi, không có xuống được. Những ly cấu địa, Bồ Tát ly cấu địa nói liền là có thể phân thân ra 1000 cái thân, đi 1000 cõi để cứu độ chúng sinh. Cô chịu không? Cô chịu là Bồ Tát ly cấu địa không? Đó. Còn hàng A-la-hán cũng đi hóa độ chúng sinh, nhưng mà đi từ làng này sang làng nọ ôm mình vác để hóa độ chúng sinh. Còn Bồ Tát không có đi bộ như vậy, Bồ Tát bây giờ đi máy bay. Đó. Mà Bồ Tát thứ thiệt này không cần đi máy bay nữa, nghĩ một cái tới liền, giảng đạo xong nghĩ một cái đi tới chỗ khác, khỏe ru. Thế mà tới lúc này đó là coi như là Bồ Tát là hóa độ chúng sinh bằng cách giăng buồm, hoặc cần làm nghĩa tử là đi lấy mình khỏe ruộng. Bồ Tát này á, phước đức càng nhiều hơn nữa, cho nên sinh ra các đời á, thường làm hộ quốc nhân vương. Hộ quốc nhân vương ở đây á, tức là gần như là chuyển luân thánh vương. Mình hay nghe cái chữ chuyển luân thánh vương là Chakravartin á, tức là thời Đức Phật á, một chuyển luân thánh vương tức là một vua mà coi cả thống lĩnh cả một cõi, tức là tương đương với thời nay á, trên thế giới này gọi là đại đế, emperor đó. Như là thời xưa như là Caesar hay là Alexander, tức là thống lĩnh nhiều cõi lắm. Còn hồi nãy chỉ là vua một cõi thôi, một nước thôi, Bồ Tát sơ địa đó. Bồ Tát này nó là làm vua nhiều cõi. Thì Bồ Tát này thường làm chuyển luân thánh vương hoặc là hộ quốc nhân vương, giữ gìn bờ cõi thanh bình, được dân chúng yêu quý. Tức là đại diện nó là thời xưa là vua A Dục, Asoka, thời xưa thời đó. Ban đầu vua A Dục rất là ác, tàn sát đủ thứ, thì sau đó nó được một vị A-la-hán hóa độ, thì ngài chuyển tâm đi theo đại thừa. Rồi sau đó ngài ủng hộ Phật pháp, thì chính ngài ủng hộ những kỳ kết tập kinh điển. Thì Bồ Tát ly cấu địa, cái chữ ly cấu địa, ly là xa lìa, cấu là ô nhiễm. Thì Bồ Tát này xa lìa hết tất cả những ô nhiễm phiền não. Bồ Tát này thường tu chỉ giới làm chính, chỉ giới ba la mật. Nhờ Bồ Tát tu chỉ giới ba la mật cho nên thân thể khỏe mạnh, xinh đẹp, dễ thương, dễ mến, ai cũng muốn nhìn hết, ai cũng muốn lại gần hết. Trên mình người tu cần chỉ giới, chỉ giới cho nên mới sinh ra đẹp đẽ. Thì trong bốn pháp tu tứ nhất pháp thì Bồ Tát này tu cái pháp môn ái ngữ, tức là luôn luôn nói những lời dễ thương, không có mở miệng ra là bắn ra lửa. Nhờ trì giới đó xinh đẹp rồi, thấy không, xinh đẹp làm ta muốn nhìn rồi, mà mở miệng ra là tiếng chim hót rồi đó. Người ta lại cứ suốt ngày Bồ Tát này đi đâu là dân chúng đi theo xung quanh. Trên vua mà được như vậy là mỗi lần đi đâu là Bồ Tát, dân chúng là đứng trải đường ra chỉ cần nhìn thấy vua một lần. Còn mình giờ mình chưa được như vậy, mình tu ái ngữ, phát ra giọng nói thanh tao, đi đến đâu ai cũng hồi chào mình nghe nói. Năn nỉ mình mở miệng nữa. Còn nếu không thì mình mới phát ra cái tiếng nên là nghe nó thổi trời ơi, nó điếc tai quá, thôi im dùm đi. Mệt. Bồ Tát tu ái ngữ là sao? Phải ái ngữ của Bồ Tát hơi khác mình à? Tại mình cố gắng làm ái ngữ để nói cho người ta mê ly. Còn Bồ Tát này ái ngữ là sao? Tại Bồ Tát không còn phiền não nữa, trong không còn tham sân si ngã mạn nữa. Thì cái lời nói ái ngữ đó là lời nói chân thật từ trong tâm phát ra. Để quý vị biết những người mà đóng si nê người ta cũng ái ngữ được không ấy? Nhà bộ hay dẫn đề cũng ái ngữ được. Mình không biết là ái ngữ xong rồi móc túi hết rồi, nguy hiểm lắm. Bồ Tát này ái ngữ vì đã sạch phiền não rồi, ly cấu rồi, không còn phiền não nữa, không còn sân nữa. Thế nói ra nói toàn những lời nhỏ nhẹ. Rồi mình sang đến địa thứ ba, chắc là tên thứ ba chắc chấm dứt quá. Và đáng là thứ ba, Bồ Tát ở địa thứ ba tên là Pháp Quang Địa. Phát quang tức là người nó tỏa ra ánh sáng. Tại sao? Hồi trước mình sửa xe là cắt cỏ bụi dính đầy hết, mình vô mình tắm là đi cấu, tắm rửa sạch sẽ xong ra hồi nãy mặt lọ lem tùm lum hết, cũng tắm rửa sạch sẽ rửa hết ra cái mặt sáng sủa. Thì Bồ Tát cũng vậy, ở giai đoạn đi cấu địa đó là diệt trừ hết tất cả những phiền não của mình, không còn nữa, trên hoàn toàn sạch sẽ rồi. Sang đến địa thứ ba là Bồ Tát bắt đầu phóng hào quang, tỏa hào quang ra, phát quang địa. Thì vị Bồ Tát này sinh ra các đời thường làm vua trời Đế Thích. Đế Thích tức là Indra đó. Mình thường nghe tới Đế Thích với Phạm Thiên, không? Quý vị nghe những danh từ đó không? Đế Thích là vua trời của cõi trời Đao Lợi thứ hai. Cõi trời thứ nhất đó là có bốn ông vua Đông Tây Nam Bắc gọi là Tứ Thiên Vương, chấn giữ bốn cõi. Rồi cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi. Thì vua cõi trời Đao Lợi đó là tên là Đế Thích. Tế nữa mình lên các cõi trên có cõi trời vua là Phạm Thiên, là cõi trời khác. Phạm Thiên là cao lắm, tại Phạm Thiên không thuộc về cõi sắc nữa, mà thuộc về cõi không thuộc về cõi dục mà cõi sắc. Còn mấy Đế Thích này là hãy còn vua trời cõi dục Kamaloka. Thì vua trời Đế Thích tức là cõi trời Đao Lợi tầng trời thứ nhì, cai quản bốn loài chúng sinh. Đó, bắt đầu không phải cai quản loài người không, mà cai quản bốn loài chúng sinh: noãn sinh, thai sinh, thất sinh, hóa sinh. Và Bồ Tát này thường tu pháp môn gì? Theo thứ tự là biết liền. Ba la mật tu cái gì? Nhẫn nhục. Hồi nãy là vô thí chỉ giới hiện tượng nhẫn nhục. Vô thí chỉ giới nhẫn nhục. Bồ Tát này thường tu nhẫn nhục là pháp môn chính. Và trong tứ nhất pháp á, thì Bồ Tát này tu cái pháp môn gọi là lợi hành. làm lợi ích cho người khác. Rồi đó là địa thứ ba. Mình ráng lên thần địa nữa nè, nó khác không còn nhiều lắm rồi, còn lên địa nữa là mình. Địa thứ tư là Bồ Tát tên là Diệm Huệ Địa. Diệm Huệ Địa, Diệm là Hỏa Diệm Sơn á, Huệ Địa, Diệm Huệ Địa. Thì Bồ Tát này thường làm vua ở cõi trời Dạ Ma. Cõi trời Dạ Ma là cõi trời thứ ba. Và Bồ Tát này thường tu hạnh gì? Hạnh tinh tấn. Tinh tấn. Và trong tứ nhất pháp thì tu hạnh đồng sự. Trên mỗi vị Bồ Tát tu hết, thật là tu hết, nhưng mà gọi là focus, chuyên một cái đó, cố gắng. Tại sao tinh tấn? Tại vì lúc này đó là phước mình đã có rồi, nhờ bố thí, rồi thân thể mình đã đẹp rồi, rồi trì giới đó, rồi mình đã tu nhẫn nhục rồi, đầy đủ hết rồi, bây giờ chỉ có nhẫn ra thôi. Càng ngày càng nhẫn ra nên càng tinh tấn hơn nữa, càng thấy gần tới đích rồi, càng mừng, càng đi tiếp. Phân thân hả? Diệm Huệ Địa, quý vị cứ nhân lên năm 10 lũy thừa 4, tức là Diệm Huệ Địa là Bồ Tát thứ tư á. Là Ly Cấu Địa là 1000 thân, Phát Quang Địa là 10000 thân, còn vị này là 100000 thân. 100000 thân, 100000 cô tâm an, đi 100000 cõi để cứu độ vô lượng chúng sinh. Rồi thôi, mình phải tạm rời cõi địa của Bồ Tát. Mình ngừng ở đây thì mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này tham tất cả để và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.